This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hòa Tĩnh cập nhật trên các website mà có người Việt Nam vào đây xem rất nhiều và cũng tương đối là uy tín. Phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Một bà ở Bình Dương thua kiện cái vụ bị cưỡng chế xét nghiệm COVID-19. Tin ở Bình Dương cho hay là bà Hoàng Thị Phương Lan bị hội đồng xét xử tòa án tỉnh Bình Dương bác bỏ toàn bộ yêu cầu và tuyên thua kiện cái vụ bà này bị chính quyền phá cửa nhà cưỡng chế đi xét nghiệm COVID-19 vào hồi năm 2021. Đây cũng là một trong những cái vụ lùm xùm ngay cái lúc đó cũng rất là được dư luận quan tâm rất là nhiều, thưa quý vị. Vụ kiện của bà Lan gây chú ý vì đây là cái lần hiếm hoi có một người dân dám khởi kiện chính quyền về cái thói hành xử trái pháp luật, coi thường nhân quyền cũng như là cái quyền bất khả xâm phạm thân thể, nhưng mà họ muốn xâm phạm là họ xâm phạm, chẳng có gì gọi là ngăn cản được cái chính quyền của Cộng sản Việt Nam. Cái hành xử trái pháp luật thì chỉ có họ được mà thôi. Theo báo Người Lao Động trong nước thì hôm 30 tháng 6 vừa qua thì tòa cũng đã công nhận những cái quyền quyết định xử phạt hành chính của Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phú và thành phố Thuận An của tỉnh Bình Dương sau cái vụ cưỡng chế là đúng. Đáng nói là cả hai bị đơn, đó là ông chủ tịch phường Vĩnh Phú và ông chủ tịch của Thuận An, đều vắng mặt tại cái phiên tòa này. Dân kiện thì dân kiện nhưng mà chủ tịch không ra ha, thưa quý vị. Hội đồng xét xử lập luận rằng hôm 28 tháng 9 năm 2021, thời điểm bà Lan bị cưỡng chế đi xét nghiệm COVID-19 thì các bộ ngành chính quyền địa phương không được chủ quan, phải bảo đảm tính mạng sức khỏe của người dân, không để dịch lây lan, hạn chế tối đa cái trường hợp thiệt mạng. Và hơn nữa, cái chung cư E-Home, tức là E-Home 4, nơi mà bà Lan sinh sống ở Bình Dương đã có cái ca nhiễm COVID-19 đó. Sau cái phiên xử thì bà Hoàng Thị Phương Lan bình luận rằng cái phán quyết của tòa án Bình Dương chưa hợp lý và bà sẽ tiếp tục kháng cáo, thưa quý vị. Trở lại cái câu chuyện này thì cái thời điểm của cái vụ cưỡng chế xảy ra, do công luận bày tỏ một cái sự phẫn nộ, lãnh đạo Ủy ban phường Vĩnh Phú đã nhận cái khuyết điểm, đồng thời đến để mà xin lỗi bà Hoàng Thị Phương Lan với lý do là nóng vội trong công tác phòng chống dịch đó, cho nên có say sát nhẹ đó. Tuy nhiên bà Lan không chấp nhận lời xin lỗi mà gửi đơn khiếu nại nhưng mà không được giải quyết. Sau đó thì bà gửi đơn kiện chủ tịch phường Vĩnh Phú và chủ tịch thành phố Thuận An. Sau một lần hoãn tòa thì phiên xử đã diễn ra với kết quả như Hoàng Tính vừa mới nêu lên, theo cái tin ở Bình Dương ở trong nước. Thì cái luật sư Trần Đình Dũng, người trợ giúp pháp luật cho bà Lan, tiết lộ trên trang cá nhân rằng sở dĩ cái vụ cưỡng chế bà Lan bị lộ tẩy và gây xôn xao dư luận là bởi một người tốt bụng ở trong đoàn cưỡng chế đã quay lại cái clip này và phát tán trên mạng xã hội trong cái thời gian lúc đó. Đó, luật sư không cho biết thêm chi tiết về cái nhân vật này, thưa quý vị. Nhưng mà quý vị, trong cái khoảng thời gian cao điểm của cái dịch COVID-19 ở tại Việt Nam, ở Bình Dương thì có cái vụ mà họ họ đã đem lính này nọ đổ tới để mà họ lên không biết tầng mấy của cái chung cư Bình Dương đó, nó E-Home đó, để mà họ đập cửa rồi xong rồi họ lôi một cái người đàn bà ra, không biết là quý vị còn nhớ hay không, nhưng mà đây là một cái vụ mà bây giờ người ta mới cho biết là như vậy. Một bản tin tiếp theo, thưa quý vị, cái vụ bạo động Tây Nguyên thì thêm về cái tin thì cho biết là Đắk Lắk truy nã 5 người bị cáo buộc cái tội là khủng bố, thưa quý vị. Công an Đắk Lắk vừa phát lệnh truy nã 5 bị can với cáo buộc khủng bố liên quan đến cái vụ bạo động tại cái đồn công an xã Ia Tiêu và Iek Nơ, huyện Cư Cun của tỉnh này. Thì thưa quý vị, theo như tờ báo Dân Trí trong nước cho hay thì cái hôm qua, hôm 1 tháng 7 thì danh tánh 5 bị can gồm có Y Kinh Liên, 31 tuổi, Y Junia, 55 tuổi, Nay Yên, 53 tuổi, Nay Tam, 49 tuổi và Nay Dương, bộ 53 tuổi. Thì thưa quý vị, các bị can nêu trên ở những cái huyện Krông Bông, Krông Bắc, Krông Búc thuộc tỉnh Đắk Lắk. Thì cái lệnh truy nã này được phát đi sau khi mà có tổng cộng 75 người bị bắt và bị vu cho rất là nhiều những cái tội danh gồm có khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Đó, không biết chính quyền nhân dân có đúng không mà nhân dân kiện lên chủ tịch cũng không thèm có mặt mà vậy mà kêu là chính quyền nhân dân, không biết nhân dân cái nội gì. Và kiện thêm rất là nhiều tội danh, đó là không tố giác tội phạm, kiện thêm tội che giấu tội phạm, kiện thêm cái tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, quá trời tội luôn thưa quý vị. Trước đó thì thưa quý vị, công an của tỉnh Đắk Lắk đã xác nhận là đã bắt giữ hết những cái người cầm đầu trong cái vụ bạo động, nhưng nay lại bất ngờ công bố thêm 5 bị can bắt nữa. Thì thưa quý vị, trong cái vụ bạo động xảy ra vào rạng sáng của ngày 11 tháng 6 thì cái nhóm nghi can tấn công hai đồn công an của hai cái xã Ia Tiêu và Iek Nơ, huyện Cư Quyên, khiến cho 9 người thiệt mạng, trong đó có bí thư cũng như là chủ tịch xã. Đáng nói là khi mà đưa tin về cái vụ bạo động thì tất cả các báo Việt Nam đều phải dẫn nguyên văn lời của ông Tô Ân Sô, phát ngôn của Bộ Ngoại, của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam. Hồi trung tuần tháng trước thì ông Sô cáo buộc những cái nghi can mang theo cờ phun rô và 23 khẩu súng quân dụng, súng hơi, súng tự chế. Có một tấm hình bắt mà nói thiệt. Chứ cái quỷ chứ cái này không biết nó đăng không biết bao nhiêu lần nhìn thấy cái tấm hình này. Nó phản cảm thì thôi thưa quý vị. Những cái người mà họ bị bắt, họ bị cho là khủng bố, họ bị cho là phun rô. Tu cha ơi, mình mẩy lắm lem lắm luốc. Áo quần thì dính toàn đất đỏ, tóc tai thì bù xù hết như cái vậy. Vậy mà mấy chàng mà bắt những cái người này thì lại là toàn là áo civil mà phải gọi là thẳng thớp, thì nó không dính một cái chút bụi đường nào luôn, cả cái đôi giày của họ luôn. Đó thưa quý vị, trên tay lầm lầm những cái súng hiện đại rất là phương Tây lắm thưa quý vị, mà ở dưới chân của những người phun rô này toàn là những cái dao mát rửa, nhưng mà không biết khủng bố cái nỗi gì đây nữa phải không thưa quý vị. Đó hồi trung tuần tháng trước thì ông Sôn cáo buộc các nghi can mang theo cờ phun rô và 23 khẩu súng quân dụng, súng hơi, súng tự chế. Không biết súng này bắn cho ai, súng tự chế thì bắn ai được phải không thưa quý vị. Súng hơi, nếu mà quý vị đi săn thì quý vị thấy săn một con mồi biết bao nhiêu xa. Thời điểm đó thì các báo cũng đưa tin ông Phạm Ngọc Việt, cục trưởng của cái Cục An ninh Nội địa thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã cáo buộc đây là hoạt động khủng bố có tổ chức. Ông này úp mở mở rằng là một trong các nghi can bị bắt là thành viên của một tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ, nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập về Việt Nam và dàn dựng cái vụ khủng bố. Tuy vậy, danh tánh của nghi can, tên của tổ chức và phương thức dàn dựng thế nào thì lại không được ông Việt nói rõ. Và cái sự không rõ ràng này đã khiến cho công luận nghi ngờ là động tác tung hỏa mù của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam về cái vụ bạo động này. Trên trang web của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam hiện liệt kê ít nhất là 3 tổ chức của chính người Việt ở Hoa Kỳ vào cái danh sách tổ chức khủng bố, bao gồm Việt Tân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời và Triều Đại Việt, 3 tổ chức được họ đưa vào danh sách. Tuy vậy, Bộ Tài chánh Hoa Kỳ không cho rằng các nhóm này là khủng bố và không đưa họ vào danh sách trừng phạt hay hoặc là phong tỏa tài sản đó thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, một bản tin tiếp theo. Như quý vị cũng đã biết, cái vụ sạt lở ở Đà Lạt thì thưa quý vị, sạt lở làm chết người Đà Lạt bao biển do là mưa lớn kéo dài. Hú hồn, không biết sao nữa đây, không biết họ đổ gì đây. Thưa quý vị, giới chức Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã thoái thác trách nhiệm cho rằng nguyên nhân xảy ra cái vụ sạt lở là do trong cái thời gian gần đây tại khu vực thành phố Đà Lạt mưa liên tục với lưu lượng là mưa lớn. Trên tờ báo Tuổi Trẻ trong ngày hôm qua ngày 1 tháng 7 đã dẫn lời giới chức của Sở Xây dựng của tỉnh Lâm Đồng kết luận về cái vụ sạt lở diễn ra vào rạng sáng của ngày 29 tháng 6, hai ngày trước đó tại đường Hoàng Hoa Thám thuộc phường 10, Đà Lạt, khiến cho hai vợ chồng thợ xây thiệt mạng. Cái vụ sạt lở này đã khiến cho 6 người bị kẹt dưới đống đổ nát. 4 người trong số này may mắn được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài và chuyển đi cấp cứu. Sở Xây dựng Lâm Đồng cũng đã giải thích rằng là cái lượng nước thấm xuống đất lớn cộng với lại cái khối lượng đất đắp sau lưng tường chắn lớn đã làm gia tăng cái áp lực lên ta luy, gây mất cái khả năng chịu lực dẫn đến gãy cái ta luy bê tông chắn đất, gây sạt lở đất và sụp đổ cái công trình. Sở Xây dựng cảnh báo rằng là có phần ta luy còn lại có một số những cái vết nứt trên cái bề mặt đất đắp tại đỉnh ta luy có nguy cơ là tiếp tục gây sạt trượt, gây mất an toàn xung quanh khu vực. Tờ Tuổi Trẻ đã dẫn cái phản hồi của một cán bộ không được nêu danh tính làm cái ngành xây dựng cho rằng cái nguyên nhân mà gây sạt lở chết người đó là do cái việc thi công ta luy và mặt bằng có vấn đề. Người này khẳng định rằng để ngăn ngừa cái nguy cơ sạt lở, thân bờ ta luy phải có một cái lỗ thoát nước và không được phải có những cái lỗ thoát nước và không được sử dụng xà bần, gạch đá, phế phẩm kèm đất để mà cải tạo cái nền công trình, cũng như là phải dầm chặt ở mỗi lớp để mà kìm hãm cái vấn đề gọi là sạt trượt. Thưa quý vị, cái vấn đề quý vị nhớ là cái kìm hãm cái vấn đề sạt trượt. Và khi đến quan sát hiện trường thì cán bộ nêu trên đã xác nhận không thấy cái yếu tố kỹ thuật vừa nêu. Liên quan đến vụ này thì theo tờ báo Công an Nhân dân hôm qua 1 tháng 7 thì các công chức viên chức của Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai của thành phố Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân phường 10 được lệnh không đi khỏi Đà Lạt để cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan đến cái vụ sạt lở chết người này. Trước đó thì ông Nguyễn Dương Trung Hữu, trưởng Phòng Quản lý Đô thị Đà Lạt bị ngưng chức để điều tra sai phạm trong cái vụ việc. Tuy vậy, công luận cho rằng đây là lỗi hệ thống và lẽ ra trách nhiệm phải quy cho những cái giới chức cấp cao hơn ông này. Vâng, đó là cái bản tin đã cho chúng ta biết là như vậy. Hoàng Tính có nói rằng là cái vấn đề kìm hãm cái sạc, cái trượt thì tức có việc cái chữ sạc trượt thì chúng ta biết đó là một cái dốc. Mà hễ mà có cái dốc thì nó có cái vấn đề gọi là sạc đất và trượt, tức là trơn trượt nó đi thì nó mới chuối xuống, phải không thưa quý vị? Thì nhà cửa ở Đà Lạt trong thời gian sau này thì họ xây toàn là trên những cái đồi, những cái dốc này nọ, không tên cái vấn đề sạt trượt là bắt buộc phải có. Cái vấn đề họ lấn chiếm những cái đất đai rất là xốp để mà họ xây cất này nọ và họ không có làm đúng những cái đỉnh ta luy, tức là những cái đất dầm để mà giữ chặt cái khối đất yên ở đó nó không bị sạt lỡ, phải gọi là cái việc thi công ta luy có mặt bằng này là có cái vấn đề. Đúng là một người cán bộ không nêu danh tính làm ngành xây dựng đã cho rằng cái nguyên nhân gây sạt lở chết người này là đúng, là cái việc thi công ta luy về cái mặt bằng này có vấn đề, nhưng mà họ không cho là như vậy, họ cho là cái khác nữa, không biết là cái gì đây. Chúng ta hãy chờ xem sắp tới họ sẽ tìm ra cái nguyên nhân là họ như thế nào thì họ bao biện lấy cái hay cho họ và lấy cái dở cho người dân nha. Thưa quý vị, chúng ta hãy chờ xem. Nói về cái vấn đề mà sạt lở này nọ thì cũng có sụp nữa thưa quý vị. Các dãy nhà ở bán đảo Thanh Đa, Sài Gòn, Hồ Chí Minh sắp sụp lún xuống sông Sài Gòn. Hơn 100 mét bờ kè Thanh Đa ở quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh bị hư hỏng sạt lở khiến cho hàng chục nhà dân bị lún, bị nứt, bị nghiêng hẳn ra sông và buộc phải di tản gấp. Tờ báo Tuổi Trẻ hôm 28 tháng 6 đã dẫn tin từ Sở Giao thông Vận tải ở Sài Gòn cho biết là cái việc sạt lở nguy hiểm này đã xảy ra 2 hôm rồi. Theo đó thì có khoảng 120 mét bờ kè, cái bờ ở bên bờ phải của cái kênh Thanh Đa cách cái cầu Kinh là khoảng 50 mét. Đây là cái nơi khu vực thuộc về phường 25 của quận Bình Thạnh. Bị sạt lở chiều rộng từ những cái đỉnh kè đá vào trong bờ là khoảng 10 mét. Và qua cái khảo sát thì cái đỉnh kè đá, cái khu vực bị sụt lún có xu hướng lở về phía bờ kênh. Một số căn nhà dọc theo bờ kênh cũng bị lún nứt nghiêng về phía sông. Ngoài ra còn xuất hiện cái vết nứt cách cái đỉnh kè hiện hữu. Và theo Sở Giao thông Vận tải thì nguyên nhân ban đầu dẫn đến sạt lở kè Thanh Đa bởi vì đang trong mùa mưa, triều cường xảy ra thường xuyên gây bão hòa nước, tạo cái áp lực nước lớn gây cái nguy cơ sạt lở. Mặt khác thì các nhà dân xây dựng cách kè 3,5 m làm gia tăng cái tải trọng ngang cái khu vực này. Và hiện tại thì các nhà dân ở bên trong bị lún nứt, một số những cái nhà thì bị nghiêng hẳn về ở phía ngoài, phía kênh đó. Do đó thì cần phải di tản khẩn cấp 13 gia đình đang sinh sống tại đây để bảo đảm tính mạng và tài sản. Tuy nhiên, một số khác thì vẫn còn đang bám trụ ở lại. Nói với tờ báo VN Express thì ông Nguyễn Vọng Cát ở hẻm 886, cái đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, cái đường mà lôi tư ở ngoài, tuốt ở ngoài Bắc đem vô để mà đặt cho một cái con đường ở Hồ Chí Minh, ở Bình Thạnh này thưa quý vị. Ở hẻm 886 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh cho biết gia đình có 8 người, các con đã ra ngoài thuê chỗ ở với giá 4 triệu đồng hồ, tức là tương đương 169 Mỹ Kim một tháng. Vợ chồng ông đang làm nghề buôn bán cho nên không thể ra chung cư theo đề nghị của chính quyền. Ông đang chờ hỗ trợ chỗ ở mới để có thể buôn bán cũng như là mưu sinh. Còn ông Nguyễn Văn Tư, ông này 68 tuổi, cho biết gia đình đang phải dời sang nhà đối diện cái con hẻm để mà ở và chờ làm kè xong thì mới dám sửa nhà. Ông Tư cũng nói, sáng dậy thấy cái đoạn sau nhà bị sụp làm tôi hoảng hồn. Bây giờ tôi không có dám ngủ bởi vì sợ nhà sập lúc nào không có hay. Thì thưa quý vị, trong khi đó thì chị Nguyễn Thị Sáng sống cùng gia đình gần cái khu vực sạt lở cho biết là không thuộc diện di dời nhưng mà cả nhà luôn luôn lo sợ không biết đất sụp lúc nào. Và hiện thì giới chức hữu trách của thành phố đã cho rào chắn nơi sạt lở và cho người trông coi, không cho người dân ra vào của cái khu vực này. Dự án chống sạt lở của bán đảo Thanh Đa là một trong những cái dự án trọng điểm nhằm chống sạt lở ở cái tuyến sông Sài Gòn. Trước đó thì năm 2006 thì Ủy ban Nhân dân của các thành phố này cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng kè chống sạt lở ở khu vực này chia thành 4 cái đoạn chính. Tuy nhiên, đến cuối năm 2019 chỉ có cái đoạn 1 được xây dựng hoàn tất, các đoạn còn lại thì vẫn dang dở do vướng mắc mặt bằng. Sạt lở thời gian qua ở bán đảo Thanh Đa rơi vào cái khu vực kè chưa xây dựng này. Và theo Sở Giao thông Vận tải, đến năm 2020 có những cái vị trí thuộc đoạn số 2 và số 4 đã được bàn giao mặt bằng, nhưng mà đến nay thì nhà thầu vẫn chưa xây dựng đó thưa quý vị. Khi mà nói về Hồ Chí Minh của cái thành phố này thì thành phố này ngập nặng 2 ngày liên tiếp do mưa lớn cũng như là cống nghẹt thưa quý vị. Hôm 29 tháng 6 có ngày thứ hai liên tiếp ngập nặng ở cái thành phố hồ chứa mưa này. Nhiều tuyến đường đã biến thành sông do mưa lớn và cống tắc nghẽn trầm trọng. Theo ghi nhận của tờ báo VN Express thì nước ngập gần lúc cái bánh xe gắn máy trên các tuyến đường Lê Văn Việt. Chứ không phải Lê Văn Duyệt, nhắn này là Lê Văn Việt, Đinh Bộ Lĩnh, Hồ Học Lãm. Mỗi khi mà xe hơi mà chạy qua thì sẽ tạo thành một cái sóng nước đẩy người đi đường chao đảo trên cái biển nước này. Tài xế nhiều xe hơi bị ngập nước phải thuê xe cẩu để mà đi sửa chữa. Thuê tức là mướn xe cẩu đi sửa chữa. Đó. Trên cái đoạn đường Ung Văn Khiêm ở quận Bình Thạnh xảy ra kẹt xe nghiêm trọng, hàng ngàn xe gắn máy xe hơi phải nhích từng chút một để về nhà. Cùng thời điểm thì trên tờ báo Dân Trí cho hay là cái cơn mưa như trút nước vào chiều của ngày 29 tháng 6 đã khiến cho nhiều tuyến đường ở quận Gò Vấp ngập sâu. Nhiều người phải đứng chờ hơn một giờ mà vẫn chưa được về nhà. Cái tình cảnh tương tự đã diễn ra một ngày trước tại Hồ Chí Minh. Thành phố này cũng bị mưa lớn. Và thưa quý vị, theo tờ báo Zin cho hay thì mưa dông lớn trong chiều ngày 28 tháng 6 đã khiến cho 65 chuyến bay bị ảnh hưởng khi mà đáp xuống phi cảng Tân Sơn Nhất, tức là phi trường Tân Sơn Nhất. Nhiều chuyến bay phải bay vòng hơn 40 phút mới có thể hạ cánh tại phi trường này. Bản tin cho biết thêm tháng 6 và tháng 7 hàng năm là cái thời kỳ phát triển của gió mùa hè, với cái sự khơi sâu của cái áp thấp nóng Ấn Độ, Miến Điện và mở rộng cái phạm vi hoạt động về cái phía đông chi phối cái thời tiết trên toàn lãnh thổ của Việt Nam. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong hai ngày 29 và 30 tháng 6, tuy cái khu vực Nam Bộ mà có mưa rào và dông rải rác, mưa vừa, mưa to với cái lượng mưa 20-40mm và có nơi trên 60mm thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối. Hồi tuần trước thì trên tờ báo VTC News cho hay là cái siêu dự án gọi là chống ngập triều cường ở cái khu vực Hồ Chí Minh có mức đầu tư 10.000 tỷ đồng hồ, đó tương đương khoảng 424.2 triệu Mỹ Kim, khởi công từ hồi năm 2016 nhưng cho đến nay vẫn chưa thể đưa vào sử dụng được. Bản tin cho biết là theo cái kế hoạch ban đầu, lẽ ra cái dự án chống ngập phải được vận hành trong năm nay, nhưng mà hiện tại thì tất cả những cái hạng mục vẫn gọi là án binh bất động. Công ty Trung Nam Group cũng như là chủ đầu tư của cái dự án này cho biết là họ còn đang chờ, họ chờ cái ngân hàng nhà nước cũng như là ngân hàng BIDV cấp vốn và giải ngân thì cái dự án ngay lập tức được tái khởi động và hoàn thành sẽ đúng cái tiến độ như họ nói. Và không biết là sắp tới họ còn ngâm bao nhiêu, họ ngâm càng nhiều thì họ lại ăn càng nhiều nữa thưa quý vị, chứ thi công mà chấm dứt rồi thì họ còn ăn cái gì được nữa trong cái công trình đó phải không? Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự Hòa Tĩnh, gom hết những cái tin nổi bật để gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Xin cảm ơn.